This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn, Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ thì Hoàng Tĩnh mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn do Hoàng Tĩnh thực hiện gửi đến cho quý vị. Và kính thưa quý vị, chúng tôi xin được tiếp theo trong chương trình này ngày hôm nay đọc truyện ngắn tuyển chọn với phần cuối của câu chuyện được mang tên Những Tấm Chân Tình, tác giả của Huy Văn. Thưa quý vị, giống như mở đầu của lần trước Hoàng Tĩnh có nói, tháng 4 đến rồi thưa quý vị, và những hồi ức, những kỷ niệm, những trang viết với đủ cung bậc cảm xúc sẽ được trình bày gửi đến cho quý vị trong tháng 4 này. Và mời quý vị đến với phần cuối của câu chuyện Những Tấm Chân Tình, tác giả là Huy Văn. Mời quý vị. Có bạn cùng đồng hành, chúng tôi tha hồ, chúng tôi kể lể chuyện lúc quen nhau ở trong trại tập trung Hòa Cầm. Khi chuyển lên vùng rừng núi ở quận Hiệp Đức, thì tôi về ở trại 2. Anh ẩn ảnh trả nợ trong trại 5. Cả hai trại đều thuộc tổng trại 1 của quân khu 5. Chúng tôi được phóng thích cùng ngày. Cũng như tôi thì anh ẩn quay lại Đà Nẵng để mà tìm một người đồng nghiệp từng phục vụ trong tổng y viện Duy Tân. Anh cho biết là đã cố để mà chờ xe nào càng vào xa ở trong Nam thì lại càng tốt, và đã bỏ những cái chuyến xe đò liên tỉnh hay hoặc là chỉ chạy về tới Quy Nhơn. Tôi cũng tính như vậy rồi, nhưng mà khi thấy có xe về Quy Nhơn á, là leo lên cho rồi đi. Nhờ ráng chờ vậy mà tôi mới bắt được cái chiếc này nè, dập gà gặp ông nè. Đúng là mình có duyên, và may, cũng may là không uổng công chờ đợi suốt 2 tiếng đồng hồ hả? Đúng, quyết định thiệt đúng đắn hả? Và cũng thiệt là thuận lợi nha. Và chúng tôi cũng đã bật cười sau câu nói của ẩn. Vui quá cho nên quên mất là ngay lúc mà xe rời cái ngã ba An Nhơn, chúng tôi có hẹn nhau là cùng ngắm cái cảnh chiều tà cái lúc mà xe lên tới cái đỉnh đèo Cù Mông, là nơi mà phân chia ranh giới của 2 tỉnh Bình Định và Phú Yên. Thay vào đó, đó là những câu chuyện buồn nhiều hơn vui trong thời gian mà phải gọi là trả nợ quỷ thần. Trong đó có những cái thương cảm khi nhắc tới một người bạn tù ở chung trại với anh ẩn đã bị chết đuối vì lũ lụt hồi tháng 10 của năm ngoái. Anh ẩn rít qua khẽ răng. Một khốn khiếp đó. Thấy suối thành sông mà vẫn cố tình ép bọn tôi vượt suối đi rút mây. Cũng may là chỉ có một mình anh đó thiệt mạng thôi. Tôi cũng thở dài mà tiếp lời anh. Thì trại 4 của chúng tôi cũng may mắn đó. Đó cũng là nhờ mọi người kịp thời để mà dọt qua cái ngọn đồi kế bên, nơi mà có kho gạo của toàn trại. Trên núi mà cũng bị lụt. Khó tin quá phải không? Anh ẩn chưa kịp đáp thì có tiếng của người lái xe từ phía trên nói vọng xuống.
Xe yếu bình nha, đèn không có đủ sáng nha, phải vào Tuy Hòa sạc điện nha bà con.
Và thế là tôi và anh ẩn nhìn nhau, toàn là người từ phía bên kia dị tiếng 17. Có ai biết đâu là đâu mà họ phải thông báo vậy chứ. Khi nhìn nét mặt và nụ cười của người thanh niên dành cho chúng tôi thì mới hiểu chuyện bà con ở đây chính là cái người mà về từ cái đỉnh núi chúng tôi. Nhìn ra ngoài thì cũng đã nhá nhem tối, và xe thì cũng đã rẽ vào cái con đường độc đạo dẫn vào cái thị xã Tuy Hòa, cho nên cũng không thể thấy được cái núi Nhạn ngay bên bờ bắc của sông Đà Rằng. Gọi là núi nhưng mà cái cao độ chỉ vào khoảng 50 mét, và có một cái tháp chàm cũng đã hoang phế nằm ngay ở trên đỉnh. Từ quốc lộ nhìn qua thì cái núi Nhạn nó trông giống như là cái núi Bà Đen thu nhỏ vậy đó. Nói theo dân gian thì núi Nhạn chẳng khác gì là một cái nốt ruồi duyên. Cái điểm ở trên má của một giai nhân tại cái vùng hạ lưu của sông Đà Rằng là cái thành phố Tuy Hòa. Xe chạy vào cái hướng thị xã được một đoạn thì dừng lại ngay trước có một cái ga. Trước một ga mà ga này là chuyên một cái gara chuyên sửa xe đò, xe vận tải và cũng là một cái trạm để mà sạc bình ắc quy. Phố vắng người thưa. Nhưng mà bên kia đường dưới ánh điện vàng giọt của ngọn đèn đường có một quán cà phê lộ thiên. Quán dĩa hè cho nên bàn ghế cũng đặt được kê lên lề rồi. Ngay trước cửa có một ngôi nhà hai tầng có cửa sắt kéo ráp vào nhau. Cửa mở cho thấy đây là gara xe của căn nhà được bày biện qua loa thành một cái quán cà phê bình dân. Giống như ngoài đường, đèn đóm bên trong căn nhà này nó cũng mờ mờ, chỉ duy nhất là một cái ngọn đèn neon thôi. Ngay ngoài bậc thềm thì có một cái tủ bán thuốc lá với một cái ngọn đèn dầu đặt ở bên trên. Chủ quầy thuốc lá và quán cà phê là một người phụ nữ. Người phụ nữ này cũng đã đứng tuổi chào mời chúng tôi, thì lại là một cô gái, có lẽ là con gái của người phụ nữ trung niên đó. Anh ẩn anh gọi hai ly cà phê đen, rồi chúng tôi lại chìm đắm trong câu chuyện của núi rừng Hiệp Đức. Còn cái bạn bên kia thì cái nhóm tài xế cũng như là lơ xe, rôm rã kể lể về những gì mà họ cảm nhận được sau cái chuyến đi dài ngày qua bên kia vĩ tuyến. Không có nụ cười giòn tan của họ. Không khí của ngã tư đường cũng không khác gì một cái cảnh lắng động của một phố khuya tịch mịch. Bởi vì đèn đóm thì mờ ảo mà khách đó thì chỉ có mấy ngoe thôi. Nếu không có chiếc xe đò đậu bên kia đường, không có mấy người thợ của gara sửa xe, và nếu mà không có chúng tôi ngồi để mà chờ cà phê, không hiểu cái sinh hoạt tại nơi này nó sẽ trầm lắng đến mức nào. Dạ, mời hai chú dùng. Người đàn bà trung niên vừa nói mà vừa bày hai cái ly cà phê xuống bàn. Dạ. Ngay tiếp sau đó thì cô gái cũng bày ra một cái chiếc dĩa nhôm đựng hai cái chiếc thuốc lá ngay ở kế bên. Chúng tôi nhìn cà phê, rồi chúng tôi nhìn hai điếu President đầu lọc, rồi nhìn bà chủ quán. Không để cho chúng tôi hỏi, bà mỉm cười. À, vậy à, là tôi á, tôi mời hai chú mà. Anh ẩn và tôi nhìn nhau nghẹn lời. Chúng tôi chỉ gọi cà phê đen thôi, nhưng lại được ưu ái bằng cà phê sữa, kèm theo hai cái điếu thuốc thơm thượng hạng nữa. Thấy chúng tôi còn ngần ngại thì người phụ nữ nói tiếp. À, coi như là quà mừng hai chú trở về gia đình thôi mà. Xin đừng ngần ngại nghe. Chưa kịp hỏi vì sao mà bà nhận ra được cái gốc tích của chúng tôi, thì cũng đã nhận ngay cái câu trả lời. Hai chú có cái phong thái giống như là những người chủ mới ở... phong thái thì không có giống như những cái người chủ mới ở miền Nam, ăn nói thì chừng mực, cứ như là đang e dè cái chuyện gì đó. Nhưng mà cách gọi cà phê thì không thể lẫn đâu được đâu. Cho chú hai ly cà phê đen nha, cảm ơn cháu nha. Cả năm nay rồi người ta không còn biết đến hai tiếng cảm ơn này nữa mà, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cho tôi đoán được hai chú là ai á mà. Câu chuyện sau đó là một cái cuộc phỏng vấn bỏ túi. Khi bà hỏi thăm về sinh hoạt ở trong trại cải tạo, về đơn vị chúng tôi phục vụ trước đây. Sau đó phần lớn câu chuyện là để nhắc tới cái thời vàng son một thuở Cộng Hòa và sự ta tháng về những cái nhiễu nhương sau cái cuộc đời nghiệt ngã, cái cuộc đổi đời nghiệt ngã này. Dạ, ông nhà tôi may mắn xin được về ở tiểu khu sau thời gian phục vụ tại một đơn vị tác chiến. Nhưng chưa được bao lâu thì thời thế nó cũng thay đổi rồi. Trong mấy ngày sau cùng anh ấy nhất định anh không có rời đơn vị. Anh không bỏ đồng đội. Những ngày sắp mất Tuy Hòa thì ở luôn ở trong tiểu khu. Và chỉ chờ một người lính mang thư ra nhắn cả nhà tôi là cứ theo dòng người chạy loạn mà đi lần vô Sài Gòn. Rồi gặp nhau tại nhà ba má của anh ấy. Vậy đó. Chỉ có vậy thôi à. Sau đó thì chúng tôi bật tin nhau. Không có chồng bên cạnh, tôi không biết tôi phải làm sao nữa. Tôi còn đủ cha mẹ hai đứa con thì đứa lớn lẫn gái. Rồi thằng em nó còn nhỏ dại cho nên chúng tôi cũng không có dám mạo hiểm theo người để mà vào trong Nam. Cả năm rồi không có chút tin tức nào cả. Hỏi đâu cũng đều nghe cái câu trả lời. Trả lời là anh ấy đã cùng theo đơn vị tàu hải quân di tản rồi.
Nhưng mà ba má chồng tôi trong Sài Gòn thì nói là anh ấy không có ghé qua nhà. Trông ngóng riết rồi cũng phải buông xuôi, để còn lo cho nhà cửa và con cái nữa. Cũng may là nhờ chúng tôi có dành dụm chút đỉnh, cho nên cũng còn đắp đổi qua ngày. Và cái quán này chỉ là một cái cớ, để cho chúng nó khỏi dòm ngó. Nhưng mà cũng căng lắm. Bởi là vì chúng nó ngày một, ngày hai cứ kêu đi họp về cái chuyện giãn dân và kinh tế mới gì đó. Hai ông bà cụ của tôi nhất định không có đi đâu hết trơn. Và đã không biết bao nhiêu lần, đám con nít của ủy ban quân quản cứ mời lên mời xuống để hỏi về chuyện của ông nhà tôi đó. Chúng nó làm như là mình che giấu sự thật, cho nên lúc nào cũng có những cái câu hù dọa đủ điều hết trơn á. Thiệt là nhức đầu với cái bọn này, ghê nơi đi.
Câu chuyện lẽ ra còn kéo dài, nhưng mà đèn xe thì cũng đã rửa xong. Chúng tôi chỉ kịp chào từ giã người vợ lính tốt bụng, chưa kịp hỏi tên là đã vội theo tài xế và mấy người lơ băng qua bên kia đường. Mặc dù được chủ quán mời một chầu cà phê mừng cho cái ngày hạnh ngộ, nhưng khi đứng dậy, anh Ẩn cũng khéo léo anh dúi một tờ giấy bạc vào dưới cái dĩa đựng thuốc lá. Sau khi anh nói tiếng cảm ơn, chúng tôi lại có thêm một đề tài để tạm quên trên cái đoạn đường dài xuôi nam. Dù chỉ mới 2 ngày hội nhập trở lại vào cái xã hội, nhưng cũng đã thấy khá rõ. Thấy khá rõ những gì xảy ra ở trong cái cảnh tự do tạm bợ mà chúng tôi vừa được hưởng. Câu chuyện của người chủ quán cà phê cũng đã khơi mào cho những lo nghĩ khác trên suốt cái lộ trình từ Tuy Hòa về tận ngã ba Ninh Hòa, và chỉ chấm dứt khi mà chúng tôi nôn nao chờ xe để mà về Nha Trang. Quá nửa đêm thì chúng tôi được tài xế một cái chiếc xe đỏ từ Ban Mê Thuộc chạy về Nha Trang cho qua Giang. Nhờ anh này chúng tôi được xếp hàng đầu tiên ngay trước cái quầy bán vé để về Sài Gòn, trong khi rất nhiều người cũng đã mướn chiếu trải đầy sân như vậy. Khung cảnh quen thuộc của bến xe cũng đã làm tôi bồi hồi và nôn nao lắm. Mặc dù rất muốn nhắm mắt ngủ ngay lắm. Anh Ẩn thì chắc cũng vậy thôi. Nhưng mà chúng tôi chỉ nằm yên lặng giữa những cái tiếng rù rì xung quanh mình thôi. Nhà tù thì có chòi canh và bộ đội nó đứng nó gác, cũng đã được bỏ lại ở trên cái dãy Trường Sơn rồi. Hiện nay đó là một nhà tù rộng lớn hơn và phức tạp hơn về mọi mặt. Tương lai rồi sẽ ra sao đây? Với thân phận của một phó thường dân, với cái lý lịch mang gốc lính của chế độ cũ, chúng tôi sẽ làm được gì trong hoàn cảnh mới của cuộc đổi đời này? Câu trả lời hay còn ở phía trước. Bây giờ là lúc mà chúng tôi phải dỗ cái giấc ngủ để mà lấy sức cho đoạn đường 450 km còn lại, để trở về cái mái nhà xưa cái đã. Tới đâu hay tới đó nha.
Một ngày sẽ một ngày chinh chiến tàn, anh chẳng còn chi, chẳng còn chi ngoài con tim heo. Em ơi, xin trả lại đây, bỏ lại đây thép cay răng với lưỡi hào sâu, lỗ trong mai với những địa lỗi đã bao phen máu anh tuôn, cho còn lại đến mãi bây giờ. Trả súng đạn này khi sạch nợ ngày cho chúng mình. Ta lại gặp ta, còn vòng tay mở rộng thương mến bao la.
Đó là ca khúc được mang tên Một Mai Dạ Từ Vũ Khí, một sáng tác của Trịnh Lâm Ngân. Quý vị vừa thưởng thức qua phần trình bày của đôi giọng ca Nam, Đăng Nguyên và Quốc Khanh, được Hoàng Tính gửi kèm trong câu chuyện Những Tấm Chân Tình, tác giả là Huy Văn. Câu chuyện Những Tấm Chân Tình cũng đã đến đây kết thúc rồi. Hoàng Tính xin cảm ơn tác giả Huy Văn với câu chuyện này, và cảm ơn quý vị đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn lần sau. Cảm ơn quý vị rất nhiều.